Miền đất giữ, chương 2, phần 2. Văn phòng viện trưởng trông có cái dáng như một thư viện hơn là một trung tâm điều hành công việc. Ngài viện trưởng là một học giả, đúng hơn là một người quản lý. Các kệ sách kê kín các bức tường, đồ đạc tuy có tiện nghi đấy nhưng thô. Ông trùm Kosh ngồi trong một chiếc ghế bành lớn và đang nhâm nhi ly rượu. Cái mặt của lão gợi cho Adonis hình ảnh của cái mũi tàu bị vênh méo vì những năm tháng chiến đấu và vì sóng biển dập vùi. Ông trùm và Adonis đều làm bộ chưa quen biết, chưa bao giờ gặp nhau. Và Adonis cũng để cho người ta giới thiệu với ông trùm. Ngài viện trưởng thì biết cái trò giả bộ này, nhưng bác sĩ Naptor thì tưởng thật. Ngài viện trưởng là người cao lớn nhất viện, giáo sư Adonis là người thấp nhỏ nhất viện. Không giữ lễ nữa, ngài viện trưởng ngồi ngay xuống lọt thỏm trong chiếc ghế bành rồi nói: chúng tôi có một sự bất đồng nho nhỏ. Nghe nói thế, bác sĩ Naptor khịt khịt mũi tỏ vẻ bực bội, trong khi lão Kosh nhẹ nhẹ gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngài viện trưởng nói tiếp: ông Kosh đây có đứa cháu cứ ước ao làm bác sĩ, giáo sư Naptor đây thì bảo là nó không đủ các chứng chỉ cần thiết để có thể cho tốt nghiệp được. Thế mới khổ, thế mới rắc rối. Bởi vậy, ông Kosh mới cất công đến đây và trình bày trường hợp của thằng cháu. Vì ông Kosh đây đã từng giúp đỡ nhiều cho viện ta, nên tôi nghĩ rằng ta thử xem lại, xem có thể châm trước cho thằng cháu ông ta một chút được chăng? Lão Kosh lên tiếng, lão nói có vẻ chân thành, chứ không có vẻ gì là xỏ xiên châm chọc. Thú thật, tôi là người vô học, ấy thế mà chẳng ai có thể nói là tôi lại không thành công trong việc kinh doanh. Giáo sư Adonis nghĩ bụng, đúng, đâu có cần phải biết đọc biết viết mới hối lộ, mua chuộc được các bộ trưởng, ra lệnh cho những tên sát nhân hăm dọa để các chủ tiệm, chủ nhà máy. Lão Kosh trầm ngâm, thân mật nói như thể lão đang tâm sự với người tình của lão, đồng thời có pha chút tự hào. Chỉ bằng kinh nghiệm, tôi đã tìm ra con đường riêng của tôi. Tại sao thằng cháu tôi lại không làm như vậy được nhỉ? Tại sao lại phải cứ làm bác sĩ mới được? Bộ không làm bác sĩ, thiên hạ chết ráo hay sao? Nhưng khổ nỗi bà chị, tội nghiệp của tôi cứ héo hắt buồn khổ vì cái chuyện thằng con trai bà không có cái mác bác sĩ để in trên danh thiếp. Bà là con chiên ngoan đạo, bà cứ muốn giúp đời. Nhưng bất cứ ai cũng tin tưởng sắt đá rằng mình có lý. Bác sĩ Naptor nói, tôi không thể thay đổi lập trường được. Lão Kosh thở dài ra cái vẻ nhẫn nhục, lão nói giọng phĩnh phờ. Thì thằng cháu tôi cũng có làm thiệt hại gì ai đâu, cho nó đậu, các ông cũng đâu có mất mát thiệt thòi gì đâu. Tôi sẽ thu xếp để nó có một chân trong quân đội hoặc trong một nhà dưỡng lão. Ở đó, nó không phải sợ đến cái ống chích, công việc của nó chỉ là cười, bắt tay và lắng nghe những lời than phiền của họ. Nó dễ thương và cũng khéo mồm, khéo miệng. Chắc chắn nó sẽ chinh phục được lòng cảm mến của mấy người già tàn phế. Tôi có mong gì hơn đâu. Một mảnh giấy bỏ đi mà ở đây các ông có vô số. Lão đưa mắt khinh khỉnh nhìn những kệ sách kê kín bức tường. Giáo sư Hector Adonis bối rối trước cái vẻ hiền lành chất phác của lão lúc này. Trung tâm bão lại là nơi êm ả nhất và lặng gió. Cái vẻ hiền lành chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất của con người này. Lão trở mặt lẹ lắm. Bởi vậy, Adonis biết rằng ông phải tìm cách để gỡ cái thế bí này. Bác sĩ Dator này, Hector Adonis nói, chắc là ông có thể giúp được việc này đấy. Chẳng hạn, kẹp cặp nó thêm chút đỉnh hay là bắt nó thực tập thêm ở một bệnh viện miễn phí nào chẳng hạn. Mặc dù sinh ra tại Palermo, nhưng bác sĩ Dator lại chẳng có vẻ Sicilian chút nào. Ngay thẳng, bộc trực và tỏ ra giận dữ. Đó là điều mà không một người Sicilian chính hiệu nào làm trong những trường hợp tế nhị này. Có lẽ đó là một gen di truyền từ tổ tiên xa xăm người phương Bắc của ông. Giáo sư Adonis, bác sĩ Nato nói, ông không hiểu. Ngặt một cái là cái thằng khốn kiếp ấy lại cứ đòi làm bác sĩ phẫu thuật kia. Giêsu Maria Giuse lạy Chúa tôi. Hector Adonis than thầm, thế này thì rắc rối to rồi. Lợi dụng lúc đồng nghiệp choáng váng vì sự tiết lộ của mình, bác sĩ Nato nói tiếp, đòi làm bác sĩ phẫu thuật mà thằng cháu của ông mù tịt, không biết tí gì về cơ thể học. Nó mổ cơ thể người ta mà cứ như thể thằng đồ tể mổ bò mổ heo ấy. Nó có chịu nghe giảng bài thực tập bao giờ đâu. Mà có đi thì cũng chẳng bao giờ trên tay con lấy một mảnh giấy để ghi chép hay làm bài phúc trình thu hoạch. Nó đi vào phòng giải phẫu mà cứ nhởn nhơ, còn hơn là đi vào tiệm nhảy đầm không bằng. Tôi công nhận là nó dễ thương, nhưng không thể, ông không thể kiếm được một thằng nhỏ kháu hơn thế đâu. Nhưng ở đây ta đang nói về một người ước mong một ngày nào đó cầm lưỡi dao mổ mà phải giải phẫu cơ thể người ta. Hector Adonis biết rằng ông trùm đang nghĩ gì trong đầu. Đại khái là thằng nhỏ ấy có làm bác sĩ phẫu thuật tồi đi chăng nữa thì cũng rất cần. Vấn đề là thể diện gia đình. Thằng nhỏ mà thi rớt thì gia đình hết vinh vang. Nó có giải phẫu tồi đi nữa thì cũng chẳng sao. Nó có cần sống bằng cái nghề ấy đâu. Mà có dù sống bằng cái nghề ấy thì nó cũng chẳng thể giết nhiều người hơn một tay em cỡ kha khá của lão. Thằng cháu của lão có là bác sĩ phẫu thuật hay là bác sĩ gì gì đi nữa cũng được, cứ bác sĩ là được. Có thế thôi mà cái ông bác sĩ giáo sư Nato tuy còn trẻ mà lần thận này không hiểu được cái ý của người ta để chiều lòng người ta một chút. Bây giờ đã đến lúc ông Hector phải tháo ngòi để gỡ cái thế bí này trước tình hình trở nên căng thẳng một cách nguy hiểm. Ông Cos quý mến, Adonis nói, tôi chắc là giáo sư Nato đây cũng chẳng ngại gì mà không chiều theo ý ông. Nếu ta tiếp tục thuyết phục giáo sư thêm chút nữa, nhưng tại sao thằng cháu ông lại cứ mơ mộng đòi làm bác sĩ phẫu thuật làm gì? Cứ như theo lời ông thì thằng nhỏ này vốn dĩ hiền lành dễ thương, mà cái nghề phẫu thuật, xin lỗi bác sĩ Nato, không ít thì nhiều phải nói là tàn bạo. Vì mổ xẻ thì thế nào cũng dính máu dính mè. Và lại ở Sicily này không mấy ai sẵn lòng đưa thân cho người khác mổ xẻ đâu. Ngừng một chút, giáo sư Adonis nói tiếp: nếu ở đây chúng tôi cho nó đi qua chăng nữa thì nó vẫn phải về Rome thực tập tiếp. Ông còn là gì lạ gì bọn người miền Bắc lúc nào cũng chẳng tìm đủ mọi cách để gạt người Sicilian mình ra gì. Như thế là chính ông đã làm hại thằng nhỏ. Vậy tôi đề nghị một sự xung hòa như thế này. Bác sĩ Napto lẩm bẩm trong miệng: dung hòa thế quái nào được. Lần đầu tiên đôi mắt rắn mối của lão có lóe sáng lên một cái như tia chớp. Giáo sư Adonis nói tiếp: thằng cháu của ông vẫn được cấp bằng bác sĩ chứ không phải không, điều trị hay phẫu thuật, nội khoa hay ngoại khoa thì cũng là bác sĩ cả, chứ đâu có kém cạnh gì. Chúng tôi sẽ nói là tâm địa thằng này dịu dàng quá đi, không nên làm bác sĩ phẫu thuật được. Môi nở nụ cười, hai tay dang rộng, ông chủ hớn hở nói với Adonis: thế là lòng tốt và lý sự của ông đã đánh bại tôi rồi. Thế là đủ, khỏi cần phẫu thuật phẫu thiết gì ráo. Bấy nhiêu đó cũng đủ để bà chị tôi yên lòng rồi. Lão vội cáo từ, vì mục tiêu thật sự của lão đã đạt, lão chẳng mong gì hơn. Ngài viện trưởng ra tận xe tiễn lão, nhưng mọi người trong phòng đều thấy trước khi rời phòng, lão đã lườm bác sĩ Napto một cái thật nhanh. Thật nhanh, nhưng đó là một cái nhìn chăm chú, soi mói, cố ghi sâu vào ký ức để chắc chắn không thể quên được cái bản mặt của một thằng to gan đã dám trái ý lão. Khi lão Cross và ngài viện trưởng ra khỏi phòng, giáo sư Adonis quay ra nói với bác sĩ Napto: ông bạn đồng nghiệp quý mến, ông bạn nên xin từ chức giáo sư và về Rome mà hành nghề. Đó là một lời khuyên xin lỗi, vì đó là từ đúng nhất trong trường hợp này. Một lời khuyên đáng được ông bạn nghe theo nhất đời ông bạn. Bác sĩ Napto giận dữ nói: ông có điên không đấy? Chắc chắn là điên hơn ông. Adonis chậm rãi nói: tối nay tôi nhất định mời ông dùng cơm tối với tôi, và tôi sẽ giải thích cho ông tại sao đảo Sicily không phải là đảo thần tiên, là chốn bồng lai. Nhưng tại sao tôi lại phải rời khỏi nơi đây kia chứ? Bác sĩ Napto phản đối: bởi vì ông đã dám nói không với Cosmalo. Cũng một lúc Sicily không đủ chỗ cho cả hai người. Nhưng ông ta đã được toại nguyện chứ đâu phải không? Bác sĩ Napto la lên giọng thất vọng: cháu của ông ta sẽ thành bác sĩ, ông và ngài viện trưởng đã chuẩn y điều đó mà. Nhưng ông thì không. Hector Adonis nói: chúng tôi đã phải chuẩn y điều đó chính là để cứu mạng ông. Nhưng dù vậy, ông đã là người bị Cosmalo để ý. Chiều hôm đó, giáo sư Hector Adonis chủ trì bữa tiệc gồm 6 giáo sư, trong đó có bác sĩ Napto. Bữa tiệc đặt tại một nhà hàng sang nhất, Palermo. Cũng ngày hôm đó, những vị giáo sư kia cũng được một người đàng hoàng đến thăm, và tất cả các vị này cùng đồng ý sửa điểm cho mấy ông sinh viên thi rớt. Bác sĩ Napto nghe câu chuyện của họ mà phát hoảng và ớn lạnh xương sống, nhưng ông ta cứ gân cổ lên cãi, khiến cho các giáo sư khác phải nổi xung. Nhưng điều đó không thể để nó xảy ra ở một bác sĩ, Napto nói. Giáo sư dạy triết đề nghị giáo sư Napto cho biết tại sao chỉ trường y khoa mới không nên để cho điều đó xảy ra, còn các trường khác thì sao? Phải chăng sự thực hành y khoa là quan trọng cho loài người hơn là tiến trình tư tưởng rất phức tạp của con tinh thần con người và tính thiêng liêng bất tử của con người. Về mặt lý thuyết, De Geer thì không một trường đại học nào được phép để cho điều đó xảy ra, nhưng de facto, trên thực tế, nhất là thực tế của Sicily. Sau cùng, họ cũng thuyết phục được bác sĩ Nato rời nhiệm sở để di cư sang Brazil. Ở đó, theo sự đảm bảo của đồng nghiệp, một bác sĩ giải phẫu có cỡ thì có thể kiếm ra tiền. Đêm đó, giáo sư Hector Adonis đang ngủ một giấc ngủ của một người vừa làm được điều thiện. Nhưng đến gần sáng, ông bị đánh thức bởi một cú điện thoại từ Montelepre gọi tới. Turi Galliano, thằng con đỡ đầu của ông mà trí thông minh của nó đã được ông dưỡng dục. Bản tính tốt lành của nó đã được ông cảm mến và quý hóa. Tương lai của nó đã được ông sắp đặt vừa mới hạ một tên cớm. Kính thưa quý thính giả, đến đây là hết chương 2. Sau đây là phần ghi chú. Số 1. Tên của các vị thánh mà người theo đạo Thiên Chúa vẫn kêu cầu mỗi khi gặp khổ sở, khó khăn, nghịch cảnh, nguy hiểm. Đó là câu Giêsu Maria Giuse. Chú thích số 2 và số 3. De Geer và De Facto, tiếng Latin, đôi khi có phần làm dáng của giới khoa bảng, có nghĩa là trên lý thuyết và trên thực tế.